Hồi 39, dạo địa ngục dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đấm vào răng. Phật sống Tế Công, giá ngày 23 tháng 9 năm Đinh Tỵ 1977, thơ: Thánh môn linh lạc đạo nhân hy, mạo phạm chân quy tức thị phi, mặt mặt canh vân chung thọ ít, hạt suy trường địch khổ vô y. Dịch cửa thiền vắng vẻ ít người tu, giới luật coi thường thích thị phi, lẳng lặng cày bừa sau có lợi, cô đơn thổi sao khổ thân mụ. Tế Phật cửa thánh lạnh lẽo tu sĩ ngày một ít, có kẻ lầm giả giả dối, ngoài mặt làm bộ tôn sừng nhưng trong bụng lại coi thường. Có kẻ miệng nói như nước chảy thao thao bất tuyệt, nhưng miệng với lòng phản nghịch nhau, như bèo trôi không rễ, căn cơ không thực, theo gió cuốn đi, khó thành mã cao, cây lớn. Cho nên hãy cố gắng cày bừa, năm năm gặt hái được nhiều lúa, còn bọn mù ngồi thổi sáo, một mình chẳng có ai nghe. Tu đạo cần phải tu cho thành thực, lời thánh có dạy: tích thiện nhân gian, tất cửu dư khánh, vi ác chi nhân, tất hữu dư ương. Kẻ tích thiện thì may mắn có dư, kẻ làm ác tai ương có thừa. Núi trời lầm lộng tuy thưa mà khó lọt, nếu như này biết thức tỉnh quay đầu lại thì còn có đường, nếu không gió thu thổi tới lá vàng rơi lạnh lẽo sẽ không nơi nương tựa. Khi ấy sân nhà vắng vẻ điêu linh, hoạn nạn sau này sẽ vô cùng. Hôm nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh xin tuân lệnh. Thưa tại sao bữa nay ân sư lại uống rượu say ngất ngưỡng, trong khi nói vẻ mặt lại không được vui vẻ? Tế Phật nhìn thấu tim người đời, thấy mỗi kẻ đều cố tìm cách hưởng thụ vật chất, chợt nhớ tới tam cương ngũ thường làm ta âm thầm đau xót, do đó nhấp vài chung rượu đắng. Sớm nay có rượu, sớm nay say, để coi chúng sinh đọa lạc, coi trời đất hỗn độn. Dương Sinh ân sư thật là đã từ lại đi. Tế Phật mau lên đài sen, rượu chẳng làm người say, người tự say, sắc chẳng khiến người yêu, người tự yêu, tiền chẳng bắt người mê, người tự mê, trận gió lớn thổi qua ta tỉnh. Thôi thầy trò mình dạo âm phủ, đã tới nơi Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh phía trước ngục quan, đã tới nghênh đón kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi cùng ân sư Thế Phật tới quý ngục hỏi han tìm hiểu, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan thôi miễn lễ mời đứng lên. Bản ngục là ngục chuyên dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Khu văn thư ở Đệ Lục Điện đã tiếp được chiếu văn, nên được biết trước là Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đại Trung sẽ tới đây tham quan để viết sách Địa Ngục Du Ký. Xin thứ lỗi vì sự tiếp đãi hai vị không được trọng thể. Tế Phật xin ngục quan đừng khách sáo. Thầy trò chúng tôi bữa nay phụng chỉ dạo thăm địa ngục, hy vọng được giúp đỡ nhiều phương tiện. Ngục quan mời hai vị theo tôi vào trong quan sát. Dương Sinh thấy tội hồn đông nhung nhúc trong nhà ngục, âm binh trừng trị tội hồn bằng cách dùng sắt nướng đỏ áp vào miệng tội hồn, dùng kìm kẹp quả cầu sắt đầy gai nhọn thọc vào miệng, lập tức máu tươi từ trong miệng trào ra, thân gục xuống hôn mê. Thế Phật miệng các tội hồn này chắc là cứng lắm, cho nên phải dùng dùi sắt cậy, rồi năm trái cầu sắt có gai nhọn vào khiến tội hồn có miệng mà khó nói, đau đớn kêu chẳng thành lời. Dân sinh hình phạt này thật quá tàn nhẫn, người đời chỉ hấp chút xương cá trong cổ họng cũng đã vô cùng khổ sở, toàn thân không chịu thấu, mà nay lại dùng trái cầu sắt có gai nhọn nhét vô miệng, thật là đau khổ cay đắng muôn phần, chẳng thể nói nên lời. Xin hỏi ngục quan, những tội hồn này lúc tại thế đã phạm phải những lỗi lầm gì mà sau khi chết xuống âm phủ lại phải chịu những hình phạt này? Ngục quan phàm những người tại thế tham cướp lời đoạt ý, ưa dùng lời đường mật dụ dỗ tán tỉnh gái đẹp, thích dùng lời dối trá lừa gạt kẻ khác để lấy tiền lấy bạc, tham hút cần sa ma túy, trong lúc chuyện trò thường dùng lời châm chọc làm tổn thương danh dự của kẻ khác, thì sau khi chết khó thoát nổi hình phạt của địa ngục dùng kim kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Để tôi kêu vài tội hồn ra đây cho nó khai rõ những tội ác đã phạm. Thế Phật, bọn này hôn mê bất tỉnh, để ta dùng quạt bồ này quạt một quạt cho tỉnh lại. Tướng quân mau moi trái cầu gai ra khỏi miệng chúng, còn không có miệng cũng chẳng thể nói năng. Tướng quân đã moi trái cầu gai ra khỏi miệng chúng, xin Thế Phật định đoạt. Thế Phật, các tội hồn hãy lắng nghe những lời khuyên dụ sau đây. Hôm nay ta dẫn Dương Thiện Sinh là người phàm tới đây phỏng vấn để tìm hiểu rõ về tội phạm của các người. Các ngươi phải thành thật thuật rõ lại lúc sống đã phạm phải những tội thuộc về khẩu nghiệp ra sao, khiến sau khi chết phải đày đọa tại địa ngục này. Tội hồn tôi lúc sinh tiền nói năng rất giỏi, giảng giải điều này lý nọ, không những ai nấy đều thích nghe mà còn khiến tai mắt họ chết mê chết mệt. Nhan sắc tôi lại đẹp đẽ, do đó sau khi lấy chồng vẫn còn lắm kẻ theo. Một lần nọ có một kẻ tha thiết ngỏ lời yêu tôi, tôi thấy hắn giàu có liền giả dối nói với hắn rằng chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc, mong chàng đối xử tốt với tôi. Sau đó khi đến ngoại tình, do lời gian dối, do nhan sắc hấp dẫn của tôi, cộng thêm ba tắc lưỡi, khéo uống eo, tôi đã ăn không của hắn một món tiền lớn. Về sau, ác ngôn ngày càng gia tăng, mỗi câu nói đều bao hàm sự châm chọc khiến hắn vô cùng đau đớn tủi nhục. Cuối cùng, không chịu thấu, hắn liền tự tử. Sau khi chết, hắn ôm hận xuống tuyền đài, tố cáo với Diêm Vương. Diêm Vương xét ra hắn cũng sai lầm, mới bị sa xuống hố. Còn tôi là phụ nữ, mà tâm tính lại quá ác độc, cho nên phải chịu quả báo. Về sau hồn hắn thường lai vãng quấn quýt bên tôi, khiến thân thể tôi không được bình an, trải qua 7 năm vận suy khí nhược, khiến phải chết. Hai kẻ cùng tới đối chất tại thành Thác Quan, hắn bị kết tội hiếu sắc gian dâm với vợ người, còn tôi cũng bị xử nghiêm hình nơi các điện. Nay tôi bị giải tới điện này, Biện Thành Vương kết án tôi đã dùng miệng lưỡi mê hoặc người, ám hại người, đâm người nên phải tái thụ hình tại ngục, dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng, hàng ngày bị tẩm sắc vào họng, đau đớn vô tình. Tế Phật, ngươi giả yêu vờ thương, bày tình trăng gió, miệng lưỡi giết người, sau khi chết phải chịu tội này, đáng lắm, chứ không oán than. Tội hồn thứ hai, hãy mau khai rõ tội phạm của mình. Tội hồn tôi lúc sống làm dân không nhà cửa, thích hút xì ke, chích ma túy, đến lúc nghiện ngập bèn trộm cắp đồ vật khắp nơi để kiếm tiền mua. Sau khi chết bị phán đầy tại ngục này, thống khổ chẳng thể thở than. Đã không được hút ma túy như lúc còn sống, mà hàng ngày còn bị bắt nuốt những viên sắt tròn, bị đâm miệng, thật là thống khổ. Hận lúc sinh tiền, tôi đã không chịu học sống tốt lành. Ngục quan hút ma túy thời gian thụ hình, do bản ngục phán rất lâu mà những độc tính không lui, do đó tội hồn không thể giải thoát để đầu thai được. Thế gian còn nhiều kẻ thích thuốc ma túy cùng nhiều loại thuốc cấm khác. Luật thế gian đã nghiêm nhặt, sau khi chết luật âm phủ càng thêm nặng. Có kẻ bị đày hẳn xuống ngục A Tỳ, mong những ai phạm tội này mau cải hóa, chớ dùng ma túy làm hại linh hồn cùng sinh mạng. Tế Phật, tội hồn thứ ba hãy mau khai rõ những ác nghiệp đã gây ra lúc còn tại thế.
Tội hồn tôi đọc nhiều sách, nhớ được nhiều thành ngữ nên hay cướp lời đoạt lý của bạn bè. Những điều nói ra đều là lời tà lý công, lại thường dùng lời nói của thánh hiền để phỉ báng kẻ khác. Sau khi chết bị diêm vương phán, mi không dùng lời nói của thánh hiền để hành thiện, lại đem dùng để tranh biện một cách vô ích. Như thế là lộng ngôn. Cái miệng mi cũng vậy, cho mi nuốt đạn sắt có gai, hãy nếm qua cho cái miệng và răng biết mùi vị. Bởi vậy hiện thời có miệng mà tôi không nói được. Tế Phật, có lý thì đi khắp thiên hạ, không có lý thì một bước cũng khó đi. Người đời nói năng cũng phải theo chân lý mà nói, như nói để giết người khiến đối phương thiệt mạng thì đó không phải là chính ta hại họ sao? Cho nên những điều nói đó chỉ là tà lý, ham lý luận tà lý, sau khi chết chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Bây giờ hỏi tới tội hồn thứ tư, cớ sao mi lại bị đày đọa tại ngục này? Tội hồn tôi lúc sống có rất nhiều tiền vì ham lợi tích. Phàm những ai cần dùng tiền gấp, hoặc những ai khốn khổ cần vay tiền của tôi đều cho vay nặng lãi. Vô lời cốt sao gia tăng ngày một thật nhiều. Nếu đối phương không trả nổi tiền vay thì tôi dùng bọn lưu manh trừng trị. Sau khi chết tôi bị diêm vương phán tội tham lợi tức, hút máu của người, thâu tiền lời quá đáng, bèn phạt tôi nuốt sắc viên có gai. Hiện thờ quá thống khổ. Ngục quan làm kẻ có tiền mà tim gan như đầm như sắt, chuyên môn tăng lời cao để thâu cho thật nhiều lời, mặc dù có sự thỏa thuận của đối phương song tim ruột quá cứng, do đó ăn đồng nuốt sắt để hưởng thụ cái mùi vị phú quý bất nhân. Khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thâu quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người, lấy việc giúp đỡ người làm vui, tại sao không làm? Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, dương sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã hậu đãi, xin cáo từ. Ngục quan lệnh cho tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn dương sinh, con đã chuẩn bị xong. kính mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 40, dạo địa ngục lưới thép gai, đĩa đói và châu chấu. Phật sống Tế Công giáng ngày 9 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Ý Lan quyển cánh nhiễu hồi lan, thánh điển thanh tâm hiển dị hương. Khứ bại trần ai tiêu bất nghiệp, phù sinh hà tất khổ bôn mang. Dịch: chán tựa lan can lại dạo hiên, điện thần hương ngát sạch vô ngần. Đường trần thất bại tan cơ nghiệp, ha khổ bôn ba cõi thế nhân. Tế Phật thánh hiền đường vừa mới được dọn dẹp sửa sang, trong ngoài sạch sẽ trang nghiêm. Thần tiên rất thích những nơi thanh tịnh, chúng sinh muốn thấy thần tiên thì trước hết phải gọt rửa tâm thân mình cho thật thanh tịnh. Nếu không, huệ nhãn sẽ bị bụi trần che lấp, chẳng thể nào trông thấy tiên cảnh được. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương sinh xin vâng lệnh. Thưa, bữa nay ân sư có vẻ vui mừng sảng khoái, không rõ nguyên nhân bởi đâu. Đây, Tế Phật, tới thánh hiền đường là chốn thanh tịnh, ta thấy thánh điện không dính một mảy bụi trần, cho nên nỗi âu lo tan biến. Dương sinh, người đời thường nói bất kiến vi thanh tịnh, mắt không nhìn thấy là thanh tịnh, ý của ân sư thế nào? Tế Phật, chỉ có tiên Phật mắt không cần nhìn mà trí vẫn thông suốt thôi, còn phàm nhân chẳng như thế được. Cho là mắt không nhìn thấy rồi, chẳng kiên cử sự ô uế hành động, tà tâm loạn đức tâm chốn tối tâm rồi, nói không nhìn thấy tức là thanh tịnh được ư? Dương sinh, ân sư nói rất chi lý, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đại sen. Dương sinh, bữa nay mình tới đây sao chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi, không hề nghe tiếng kêu khóc bị hành tội gì hết. Tế Phật, hôm nay chúng ta tới thăm ngục lưới gai sắt dùi cào cào. Ngục này, tội hồn chịu những hình phạt thống khổ không cùng, do đó chỉ âm thầm rên xiết thôi. Con hãy đợi, lát nữa sẽ rõ mọi sự. Đã tới gần cửa ngục, ngục quan cùng tướng quân đang chờ đón chúng ta. Dương sinh xin vái chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi cùng ân sư Phật sống tới thăm quý ngục, cùng hỏi han sự tình, xin quý ngục giúp đỡ tôi phương tiện. Ngục quan bản ngục là địa ngục lưới gai sắt dùi cào cào thuộc lục diện, do Viện Thần Vương cai quản, nay Đài Trung Thánh Hiền đường phát huy đạo giáo, công đức sâu dày, giờ đây lại phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, tiết lộ tình hình ở âm phủ để khuyên đời độ người, sự khó nhọc thật đáng kính phục. Bản ngục cũng được tả vào sách vàng, thật quá vinh hạnh. Kính mời hai vị vào tham quan. Dương sinh đa tạ ngục quan đã kỹ càng chỉ giáo cho tôi. À, trong ngục dùng toàn lưới sắt kết gai thép nhọn, y hệt hàng rào dây kẽm gai ở trên trần. Dưới hầm ngập nước đã rào một tầng, trên một mặt đất còn rào thêm tầng nữa, khiến tội hồn không đứng lên nổi, phải bò sát đất mới di chuyển nổi. Mỗi khi ngẩng đầu lên liền bị gai sắt đâm đau đớn, các tội hồn rên xiết không ngớt. Quần áo họ rách nát tả tơi, trên mình họ còn đeo theo hai vật. Vì tôi đứng cách khá xa nên nhìn không rõ vật đó, xin ngục quan nói cho tôi hiểu được chăng? Ngục quan hai vật đó, một là sâu bọ, hai là đĩa đói, chuyên hút máu mủ và nước ấp trong đầu người để sống. Tế Phật, hãy đi tới để thấy rõ ràng hơn dương sinh đúng đúng ôi chà. Thì ra toàn thân tội hồn bị đĩa đói đeo, nhìn cảnh này mọi người đều kinh hãi. Trên đầu tội nhân sâu bọ lại bu kính không hiểu, bu như vậy là chúng ăn được những gì? Tế Phật, đĩa đói còn gọi là mã hoàng kỳ thường sống ở vũng bùn lầy, khi đã bám được vào người ta thì hút hết máu tươi, nên người đời ai cũng sợ. Còn hoàng trùng là một loại sâu bọ chuyên phá hoại mùa màng, chúng thường bay hàng đàn, thấy lúa thì xà xuống ăn cho bằng sạch. Ở đây hoàng trùng bu kín đầu là để hút cạn nước trong ấp tội hồn. Ngục quan hoàng trùng chuyên hút sữa trong hạt lúa còn non, bữa nay ở âm phủ chúng hút nước ấp trắng đục của tội hồn, trông giống hệt như nước sữa trong hạt lúa non vậy. Dương sinh, hiện thờ, tôi sợ quá, nhìn cảnh này lòng bàng hoàng, chân tay bủng rủng muốn ngất xỉu. Tế Phật, chớ kinh hãi, mình dạo âm phủ để viết sách vốn phụng chỉ mà tới, có ta bên cạnh hãy can đảm lên. Ngục quan xin hai vị hãy đợi một chút, tôi sẽ kêu thêm vài tên tội hồn nữa ra đây để chứng thực lại những bằng chứng xác thực của các tội đã phạm. Dương sinh đa tạ ngục quan, nhưng trên thân tội hồn đĩa đói lại bám đầy khiến tôi sợ hãi quá. Ngục quan đúng đúng, nhưng hai loại trùng này đã bị trừ sạch. Dương thiện sinh chớ sợ hãi, tôi ra lệnh cho hai tội hồn cung khai những tội ác đã làm lúc sinh tiền kiếp, sau khi chết phải tới đây thọ hình. Phật sống Thế Công cùng Dương thiện sinh đến âm phủ cốt để tìm hiểu, vậy các tội hồn hãy thành thực cung khai hậu kiến hóa thế nhân. Tội hồn lúc sống tôi là quan tòa chuyên xử những vụ kiện tụng, mỗi khi được bị cáo lo lót tiền bạc, tôi đều xử một cách bất công, do đó đã xử oan nhiều người cùng phá hủy công lý của luật pháp đi. Tôi đã kiếm được quá nhiều tiền trong lúc sống, tuy rằng tôi vẫn thường nghe nói làm quan tòa mà tham tiền không ngay thẳng thì sau khi chết sẽ bị báo ứng. Cũng có lúc tôi nghĩ đời này chỉ cần vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, nhưng rồi đời sau sẽ ra sao đây? Sau khi chết tôi tới đứng trước đại gương soi ác nghiệp, những hành vi nhãn tiền hối lộ, những lời kết án bất chính đều hiển hiện rõ ràng như trên màn ảnh vậy. Tội lỗi đã rõ ràng nên tôi phải lãnh hình phạt giam tại ngục bùng phân nước tiểu, sau đó lại bị giải giao qua lục điện. Điện thành vương mắng tôi là làm quan tòa biết luật pháp, nắm giữ cán cân công lý mà còn bất công. Vì phạm vào tội đại ác cho nên tôi đã bị xử đày tại ngục lưới thép gai để cho sâu bọ đục phép mà chịu khổ, hàng ngày phải bò để lưới thép gai phía trên đâm nát thân, bị đĩa đói sâu bọ hút máu mủ, tủy ốc, toàn thân nhức nhối đau buốt, nguyên khí trong người bị hút hết, thật là đau khổ không thể nào tả xiết. Ngục quan đã hiểu pháp luật lại còn phạm pháp, thật là không còn pháp luật, không còn trời. Mong kẻ nắm giữ pháp luật ở thế gian phải học tác phong nghiêm minh công chính của bao công, hành xử đạt mức không quá đáng, không bất cập, vì xã hội trừ dân gian dẹp tệ, thế thiên hành đạo, công đức vô lượng, Nếu như không theo đúng quy luật của công lý, vì tư lợi mà thất tiết, tham lam mưu cầu hối lộ, sau khi chết xuống địa ngục ắt bị nghiêm hình sửa trị, ngoài ra còn liên lụy đến cả con cháu đời sau bị đầy ải điêu linh không dứt. Gương sáng ngàn xưa báo ứng điều rất chí công, hai tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi bất chính lúc còn tại thế. Tội hồn tôi lúc sống thân thể cường tráng khỏe mạnh, thường bảo vệ các sòng bài cùng chống ăn chơi, chiếm cứ một khu đất trống lấy quê lợi để sống. Cuộc đời trải qua những ngày sung sướng, từ sự ăn nhậu những của ngon vật lạ cùng các thứ vui chơi, không thứ gì là không từng được hưởng. Có ngờ đâu sau khi chết bị Dương Vương phán đầy tại ngục này, hiện thời quá đau đớn khổ sở không gì sánh nổi, thật muôn phần thê thảm. Tế Phật phàm những kẻ không dùng nghề nghiệp chính để sinh nhai, lại đi thâu lợi tức là hút máu huyết của kẻ khác, thì sau khi chết đều phải tới đây để chịu tội. Mong người đời mau tỉnh ngộ, thời giờ đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiện đường. Dương Sinh cảm tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi quá nồng hậu, vì đã tới giờ chúng tôi xin cáo từ. Ngục quan lệnh của tướng quân hàng ngũ chỉnh tề tiễn khách. Dương Sinh thưa con đã chuẩn bị xong, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 41, dạo Miếu Thành Hoàng xem người chết qua đời, Phật sống tới con giáng ngày 29 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977, thơ: Thế sự phân phân chúc ảnh vi, hàng lưu tối phạ vũ phi phi, thân hình nhất đáng trường tương điệt, mẫn lý tầng hô bất đắc quy dịch. Sự đời hư ảo tựa đèn lòa, đã hải lạnh tràn lại sợ mưa, một sớm người thân chia mấy ngã, tâm mơ réo gọi chẳng quay về. Tế Phật nhân Hoàng Văn Đạt, chồng nàng lai sanh khoảng là tín hữu quý đường vừa thác trưa hôm nay, đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống của con người thật là quá ngắn ngủi. Mọi việc ở đời há cần phải sử dụng mưu trước, ba tấc khí hít thở trời ban để dùng, một sớm đổi thay một sự chấm dứt, tiền bạc con cháu có còn không, nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ của con cháu tạm trú ít ngày, rồi sau khi thác chúng đem chôn nơi sườn núi hay bãi quan động vắng, khi tới đó thì thử hỏi còn được những gì. Dương Sinh bạch ân sư, sau khi thác thì Hoàng Tiên Sinh sẽ vãng sinh cõi nào? Tế Phật đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa Ngục Du Ký chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. Dương Sinh thật quá hay, đó là một vấn đề lớn, người đời chỉ biết làm, sau khi chết thì phải xuống địa ngục, còn không rõ cái cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng, rành mạch cho. Tế Phật có thể được, con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con được tỏ tường. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, chỗ này con đã từng qua lại. Tế Phật, đúng đấy, con hãy nhìn thi hài Hoàng Văn Đạt đặt nằm trên linh sàng, phía trước là bạn tụng niệm của thánh hiền đường đang chuẩn bị tụng kinh cầu hồn. Con cái Hoàng Văn Đạt đều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Dương Sinh, thưa tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể, không nhìn thấy linh hồn? Tế Phật, con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới Miếu Thành Hoàng để xem kết quả. Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới, Dương sinh miếu thành hoàng, người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Tế Phật, mình hãy vào trong lễ ra mắt thành hoàng. Thành hoàng hoan nghênh Phật sống. Thế Công cùng Dương Thiện Sinh có điều chi cần chỉ giáo khiến Phật sống, phải lao nhập thân hình tới đây. Tế Phật, nhân đấng phu quân của vị nữ phó chủ thánh thiền hiền đường qua đời, lại nhân bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký để giải bày tình cảnh sau khi người ta chết ra sao, do đó chúng tôi mới đặc biệt tới đây tìm hiểu. Thành hoàng hoan nghênh mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt, tướng quân đâu hãy mau dâng trà. Tướng quân xin tuân lệnh mời hai vị dùng trà. Dương sinh, đa tạ xin hỏi thành hoàng quý điện chuyên lo phần vụ gì? Thành hoàng, bản điện là đài trung thành hoàng, cai quản phàm nhân ở trung thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ, người đời phần lớn không rõ chức vụ của thành hoàng. Thành hoàng, giống như cảnh sát cuộc trên dương gian, chuyên môn phụ trách cảnh cáo ngăn ngừa cùng theo dõi quan sát những hành động của thế nhân, phúc đức chính thần miếu cũng phụ trách một công tác như thành hoàng, chủ quản chia trên dưới phụ trách. Phàm người đời tới lúc tuổi thọ hết thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện, sau đó cùng tới chỗ phúc đức chính thần nơi bản đường, rồi hội đồng mới tới nhà phàm nhân dẫn người đi. Dương sinh, tôi còn nhiều nghi vấn muốn được thành hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện kẻ ác khi tới dẫn họ đi thì cách thức ra sao? Thành hoàng như âm sai tướng quân ngu mã, thấy quỷ sứ vô thường hắc bạch, mỗi khi tới nhà người thiện chỉ cần vỗ một cái vào mình người phàm, khiến họ thất thần hôn mê rồi dẫn đi. Còn đối với kẻ ác thì dùng tay tra khảo đánh đập hoặc cột trói giống như trên dương gian khi bắt kẻ phạm tội vậy. Sau đó dẫn giải tới miếu thành hoàng để khai báo tên tuổi cùng lý lịch để ghi vào sổ bộ quỷ. Dương sinh, còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Thành hoàng, có chứ, nếu tại thế làm nhiều việc thiện, tích được nhiều công nơi âm phủ thì âm binh chỉ tới miếu thành hoàng cho biết lệnh chịu người, sau đó phúc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu tông làm ân sư xuống địa ngục được lo liệu các việc, hoặc tới tiêu dương quan để khảo nghiệm, còn người đã chứng đạo được dẫn thẳng lên trời. Dương sinh, thưa, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Thành hoàng, tôn giáo tuy có bất đồng, nhưng cái lý đạo thì là một. Muốn siêu thăng thượng giới ắt tại thế phải thực hành được trung đạo, bất thiện bất chấp. Còn không hành trình thăng thiên của họ sẽ gặp trở ngại, chẳng thể thực hiện được tự do. Tế Phật, thành hoàng nói rất đúng, thế nhân tu đạo tối kỵ cố chấp, bài xích công kích và tự cao. Nếu như phạm vào những điều đó thì tâm trở thành động loạn, hiếu thắng mất quân bình, sẽ bị đầy xuống địa ngục để rèn luyện lại. Dương sinh, xin hỏi thành hoàng, hồn hoàng tiên sinh hiện giờ ở đâu? Thành hoàng, để tôi dẫn vô trong sẽ thấy. Dương sinh, hoàng tiên sinh đang ngồi trong một căn nhà thiết kế giống như một giáo đường, chỉ có 5-6 người ở trong. Tiên sinh ngồi trên ghế hướng về Dương sinh gật đầu chào, không rõ tôi có thể đàm đạo với tiên sinh được không? Thành hoàng được lắm, Dương sinh, hoàng tiên sinh ông khỏe chứ? Hồn hoàng cảm ơn bạn, đã có lòng nhớ tôi, ôi chao ôi. Dương sinh, hoàng tiên sinh lúc này chỉ còn biết nhỏ lệ ngơ ngẩn nhìn tôi, chẳng nói được lời nào. Tế Phật, Văn Đạt, người chưa bị thương, con cái đã trưởng thành lại đều. Có vợ hiền con thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy? Dương sinh, hoàng, tiên sinh, nghe xong khóc càng dữ hơn. Tế Phật hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua coi cho biết, chứ sao lại quyến luyến quá đổi như vậy? Hồn hoàng đa tạ, Phật sống tế công đã khuyên giải, tôi hy vọng Ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ con cháu tôi để chúng ngoan ngoãn tu đạo, luôn tới thánh hiền đường công quả, còn tôi nay đã lìa đời. Nhân được vợ tôi tên Khoan có nhiều âm đức, cho nên phúc thần cùng thành hoàng mới lấy lễ mà đối xử với tôi, song lòng tôi vẫn còn sầu tủi. Dương sinh, sinh hoàng, tiên sinh, hãy bình tĩnh lại đi, Tế Phật cũng đã nói nhiều rồi, đường trần tuy hết, song thánh đạo vẫn còn có thể hành, chứ quá buồn rầu. Hồn hoàng chỉ tiếc lúc sinh tiền không tới thánh hiện đường công quả cho thật nhiều. Ôi đa tạ dương sinh cùng các tín hữu nhân đức của thánh hiền đường đã có lòng nhớ tới tôi, Tế Phật, vì thời giờ có hạn, chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới biển công sảnh để hỏi han thêm. Thành hoàng mời hai vị tới biển công sảnh, phía trước đàm đạo mời ngồi. Dương thiện sinh, còn có nghi vấn nào không? Dương sinh, đối với tình cảnh của người chết, người ta từng hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi chưa trả lời được, vậy mong thành hoàng chỉ giáo cho tôi. Thành hoàng chớ khách sáo, có những nghi vấn gì cứ việc hỏi, lại có cả Tế Phật ở đây. Nếu như có điều chi không rõ, Ngài cũng có thể giải thích cho. Dương sinh, kẻ chết sau khi hồn phách rời bỏ xác thân thì sẽ ra sao? Thành hoàng, đa số người chết đều có triệu chứng báo trước, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cây sắp đổ, trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh âm phủ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện rõ ở chốn âm phủ. Nếu như khi cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết, quan viên ở âm phủ cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi, khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế triệu kẻ đó đi. Lúc quỷ vô thường tới, ắt cây khô mục đổ và được gọi là tử vong, hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm, như cây tiếp cành. Nay rời bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất khổ đau. Xem tình cảnh lúc chết chẳng ai giống ai, có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác, đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận, nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản, giống như khi nằm ngủ thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Tế Phật, người ta có khi ngừng hô hấp, chưa hẳn là đã chết. Cứ lấy bình điện làm tỷ dụ, nếu đốt đèn mà đèn không cháy thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được. con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trạng thái ngừng nghỉ, hạn chế thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hoàn toàn thoát ra, hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ vì chấp trước cái ngã tướng của mình cho nên bị ràng buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường, có điều có miệng mà không nói được. Trong giờ khắc đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là nên buông bỏ phàm tâm đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình trần thế, chỉ nghĩ tới việc hiện. Ngoài ra, không nên nghĩ gì khác nữa. Có như vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tin đạo thì niệm thánh hiệu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cứ tùy theo tín ngưỡng mà niệm, vì tiên Phật thánh đều ở trên trời cả. Nếu tụng niệm như vậy đều khiến cho linh hồn kẻ quá vãng được phiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng, bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy. Nếu lấy tiên Phật thánh hiệu mà hô to kêu lớn thì có thể giúp kẻ chết thêm đảm lược. Khi nguyên linh đã được ổn định thì linh hồn hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai con gái trên dương thế nên trai giới, giữ mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cấm rượu thịt dâm dục, để có thể nhờ thành hoàng tâu với minh vương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm. Lúc sinh tiền, điểm này con cháu không thể coi thường được, đó cũng là phương cách để báo đền ơn đức cho cha mẹ. Bữa nay đã tới giờ chúng tôi phải sửa soạn để trở lại hiền đường. Dương sinh xin ân sư hãy khoan một chút, không rõ hoàng tiên sinh sẽ tới đâu thành hoàng, vì thụ lãnh lời tâu quý giá của văn hoành thánh đế thuộc thánh hiền đường nên hồn nhập âm phủ. Bữa sau sẽ căn cứ theo công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Tế Phật đối với việc này dương sinh chớ hỏi nhiều, tình trạng vẫn còn trong vòng giữ kín, hãy chuẩn bị trở lại hiện đường. Thành hoàng ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách. Dương sinh xin đa tạ thành hoàng, kính mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.